Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và tất cả quý Phật tử, mẹ của thầy đó sinh vào ngày 20 tháng Giêng năm 1932 và ra đi đó đúng cách đây đó 10 năm, hưởng thọ 80 tuổi theo lịch Tây và 81 tuổi đó theo lịch ta, là những người tu học Phật. Chúng ta hiểu rất rõ rằng đó, sau khi trút hơi thở cuối đời thì tất cả những người có đời sống đạo đức đạt được chuẩn trung bình, đã đủ tiêu chuẩn tái sinh làm người. Gần cuối đời đó thì mẹ của thầy đi xuất gia ở Thường Chiếu, và sau đó đó vì bị bệnh, trên hòa thượng trụ trì tổ đình Thường Chiếu đó cho phép về nhà để các con có thể dễ dàng chăm sóc. Thì với các nhân duyên lành này đó thì bà đã đủ các tiêu chuẩn để tiếp tục tái sinh làm người, mặc dầu chỉ thọ giới Sayini, nhưng do bản chất hiền lương và suốt cả một cuộc đời đó có những đóng góp rất tích cực cho gia đình và cộng đồng, nên thầy tin rằng đó, không chỉ là tái sinh trong một gia đình là Phật tử, mà cơ hội đó trở thành người xuất gia là rất cao. Thầy nghe má thầy kể lại rằng đó, lúc di cư từ tỉnh Thái Bình vào Sài Gòn vào những năm 1942, thì một vài năm sau đó đó, và có nguyện vọng đi xuất gia tại Linh Quang Tinh Xá ở quận 4, nhưng mà duyên chưa đủ. Tâm niệm muốn được xuất gia đó vẫn tiếp tục được ôm ấp rất nhiều năm, rồi trách nhiệm với chồng, các con, nói chung là gia đình, đã cuốn hút cả một đời người với tư cách là một người tại gia. Khi thầy trở về từ Ấn Độ đó, thầy mới khuyên bà, con cháu cũng đã trưởng thành, tinh thần tự lập cũng đã có, và không cần thiết phải tiếp tục lam lũ trong kiếp người, thực hiện nguyện ước từ tuổi thanh xuân. Thì bà đã làm theo nguyện ước đó, mặc dầu suốt một kiếp người do phải xa quê hương, rồi nạn chiến tranh, dịch chết đói ở miền Bắc, cho nên bà không có may mắn đi học, nên là không đọc được mặt chữ. Mặc dù tiếng Việt đó, nó ra là rất dễ hơn rất nhiều thứ tiếng, chỉ học 24 chữ cái ráp chữ lại là được, mà suốt một cuộc đời bà không đọc chữ được. Nhưng mà bù lại đó thì có niềm thành tính rất là cao đối với mười phương Phật. Thì thầy tin chắc rằng đến năm nay đó, bà đã được 9 tuổi rồi, trong tiến trình tái sinh. Và mong sao cho nhân duyên được đi xuất gia từ nhỏ, do mấy năm cuối đời đó sống với tư cách là một người xuất gia sớm trở thành hiện thực. Cho nên ngày hôm nay, trong năm nay cũng như là những năm vừa qua đó, thì chủ yếu là làm lễ tưởng niệm chứ không phải làm lễ cầu siêu. Cầu siêu mình nói theo cách thức nôm na trong dân gian, tự thân của mọi người sau khi chết đó, đều phải tái sinh theo nghiệp. Và lễ tưởng niệm đó, cốt yếu là để nhắc lại những gì mà người ra đi đó đã đóng góp cho gia đình, họ tộc, cộng đồng, quốc gia, nếu đó là người tại gia. Còn đối với người xuất gia đó thì đóng góp chính yếu đó là đóng góp cho tự viện, cộng đồng Phật tử, rộng lớn hơn nữa là cho quốc gia. Thì ngày hôm nay đó chúng ta sẽ đọc hai bài kinh. Thứ nhất là bài kinh Vô Ngã Tướng, để ôm lại lời Phật dạy rằng đó, sự sống của con người là một tổ hợp tâm vật lý. Về nhóm tâm á, gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và các hoạt động của tâm này đó sẽ ngưng hoàn toàn khi cái chết diễn ra. Các hạt giống bao gồm nghiệp riêng, nghiệp chung, phong tục, tập quán, thói quen khi còn là tại gia và sau khi được xuất gia đó hoàn toàn không mất đi, được chứa đựng trong kho tàng tâm vô tận và tồn tại dưới dạng năng lượng. Khi được chuyển thế, tức là từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì năng lượng nghiệp đó tạm thời chưa có thể phát huy được trong giai đoạn mấy năm đầu. Cho lúc khi ở tuổi thiếu nhi bắt đầu phát huy từ từ, thiếu niên rồi thanh niên, vân vân. Còn về phương diện tổ hợp thân đó thì nó được cấu tạo bởi bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nói hôm nay là đất, nước, lửa và gió. Thì bốn yếu tố phổ quát này đó trở về với các bụi nếu chúng ta chọn giải pháp thiêu. Mẹ thầy thì thiêu, thì trong vòng mà tối đa là 4 tiếng theo công nghệ thiêu cũ, hoặc là 2 tiếng rưỡi theo công nghệ thiêu mới. Thì thi thể của một người qua đời đó trở thành cát bụi. Thì phần mà xương cốt còn lại sau khi thiêu đó, thì đối với những bậc xuất gia đạo cao đức trọng đó, thì gọi là Sariya, tức là xá lợi. Xá lợi đó thì thường là hiếm khi có hình thù, ngoài trừ một số trường hợp rất ngoại lệ như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Xá lợi trái tim vẫn còn nguyên hình thù trái tim đó. Còn trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, linh hồn của phong trào bảo vệ Phật giáo năm 1963 đó, thì còn nguyên một cái hộp sọ, tức là xá lợi đồng. Còn tôn giả Kumala Thập, sau nhiều thập niên hành đạo và dịch kinh tại Trung Hoa, thì khi thiêu ra đó, cái lưỡi của ngài đó còn nguyên dạng. Thì những trường hợp như vậy rất là hiếm có. Đại đa số đó thì có những loại xá lợi viên hình bầu dục, được kết tụ dọc theo các cái hệ xương sườn đó. Còn đại đa số còn lại đó thì có cái cấu trúc xương bình thường như bao nhiêu người khác. Thì như vậy, dầu chọn bất kỳ giải pháp tống tán nào thì sau một thời gian đều phải trở về với cát bụi, như nhạc khúc trở về cát bụi mà ban đầu ca chùa Giác Ngộ vừa tham gia biểu diễn để dâng tặng lên trên mẹ của thầy, thì nhắc nhở chúng ta về cái quy lý vô thường đó. Và đứng trước sự sống của con người hay là cái chết của con người, dù là bản thân mình hay là những người thân, thì điều mà tất cả người tu học cật học Phật đó cần phải tâm niệm đó qua ba mệnh đề. Thứ nhất, cái này không phải là tôi. Thứ hai, cái này không phải là tự ngã của tôi. Và thứ ba, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì đến sở hữu là khó thực hiện nhất. Quan hệ giữa mẹ và con, rồi gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản mà con người tạo dựng suốt mấy chục năm có mặt trên cõi đời này. Về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự đó, chúng ta thường xem là sở hữu của mình, luật pháp bảo hộ việc đó. Cho nên khi đối diện trước sinh ly tử biệt đó, thì điều quan trọng chúng ta phải chặt đứt tính sở hữu đó. Thì việc khép lại nỗi khổ niềm đau đó mới dễ dàng thực hiện thành công. Bài kinh thứ hai đó chúng ta sẽ đọc, đó là kinh Chuyển Pháp Luân, ôn lại lời Phật dạy cho năm vị tỳ khưu đồng tu ở tại vườn Nai Sa Đáp. Và cũng nhờ bài kinh này đó mà các vị sa môn nhóm Kiều Trần Như đó đã chứng được quả thánh. Nên là tầm quan trọng của bài kinh Chuyển Pháp Luân rất là quan trọng. Và do đó, nhắc cho chúng ta về bốn bước giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Bước một á, thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu hóa, không phớt lờ. Bước hai, truy tìm khổ đau từ các nguyên nhân trực tiếp từ tâm: tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước ba đó là trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn. Bước bốn là thực hiện chánh đạo gồm có 8 yếu tố, gọi tắt là thánh đạo 8 nhánh. Thì việc đọc lại bài kinh này đó sẽ giúp cho người tu học Phật á tu đúng lời Phật dạy. Thì sau khi đọc hai bài kinh để tưởng niệm thì thầy sẽ dành khoảng 50 phút để chia sẻ về đề tài mẹ là hạnh phúc của đời con. Vào giờ phút này, kính mời tăng đoàn và tất cả mọi người chắp tay như búp sen ở vị trí trước ngực, hướng về mười phương Phật để nguyện chúc những điều an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm hương thơm ngát cả rừng thiền, vườn tuệ chiên đang quyền kết nên. Giới đức rót thành hình núi thẳm, lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên. Giờ này tất cả chúng con tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ thành tâm làm lễ tưởng niệm 10 năm ngày ra đi của tỳ kheo ni Thích Nữ Chân Huyền, thế danh Phạm Thị Lý, giảng sanh ngày 20 tháng giêng năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 81 tuổi. Quyền giác linh nhờ ơn đức mười phương Phật và hành nguyện được đời đời xuất gia tu học Phật pháp, truyền bá đạo màu, giải quyết khổ đau, lăn xe chân lý, giúp người thoát khổ, xây dựng an vui, trải nghiệm niết bàn, thân tâm tự tại. Quyền giác linh tái sanh đời này, gặp Phật pháp từ nhỏ, ngộ chân sư dẫn dắt pháp màu, nhờ đó đạo màu sớm trổ hoa, cây giác mau kết trái. Khắp quyền tân ni đạo lực thầm thâm, phần từ tính tâm kiên cố, nhà nhà hạnh phúc an khang, nước Việt Nam hòa bình thịnh vượng phát triển. Thế giới dứt nghiệp binh đao, đại dịch Covid-19 sớm khép lại. Quyền mọi người nhờ ơn Phật pháp sống đời hữu ích, mang lại giá trị cho mình và cho cuộc sống này. Nam mô Tâm Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra đi của thân mẫu thầy Sayini Thích Nữ Chân Huyền, thầy nói về đề tài mẹ làm hạnh phúc của đời con. Trong bài này đó thì thầy sẽ không nói về mẹ của thầy, mà nói về vai trò người mẹ mà tất cả chúng ta với vai trò là người con nhận ra được những đóng góp của người mẹ cho chúng ta trong cuộc đời này đó là một nguồn hạnh phúc. Và thầy mong tất cả quý Phật tử đó cùng suy gẫm một số điều căn bản sau đây. Điều 1, nhân duyên làm mẹ con. Học thuyết nghiệp được Đức Phật thuyết giảng đó là một trong những giáo lý trung tâm của đạo Phật. Theo đó đó cho chúng ta một nhận thức rằng đó, sinh ra trong bất kỳ một gia đình gì, tất cả chúng ta đó đều có hệ nghiệp chung, đó là nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền và nghiệp quốc gia, bên cạnh các nghiệp riêng của mỗi người. Gần gũi nhất với mẫu số nghiệp chung trong gia đình đó, thì tất cả chúng ta đều có cái mẫu nghiệp gần giống nhau, cho nên mới sinh ra trong một gia đình tiếp nhận gen di truyền để có ngoại hình thừa hưởng từ gen của của cha mẹ và ông bà mình. Điều này hoàn toàn không ngẫu nhiên. Theo lý giải của riêng thầy đó, những tình trạng sảy thai và ngay cả những tình trạng phá thai đều có mối quan hệ ít nhiều với mẫu số nghiệp chung không tương thích. Tức là sau khi con người qua đời, thông thường á, trong vòng á, vài tích tắc sau là tái sinh. Từ khi tâm thức gá vào trong sự giao phối của một cặp nam nữ, nếu mẫu số nghiệp của cặp nam nữ đó không có cùng nghiệp chung ở mức độ tương đối với người mới chết và tái sinh này, thì sau một thời gian đứa con đó có thể bị chết trong bào thai, có thể do sảy thai hoặc là tai nạn hoặc là uống nhầm thuốc, hoặc là sau khi sinh ra được vài ngày, vài tuần, vài tháng, sự sống của đứa con đó sớm khép lại. Mặc dầu về gen di truyền đó, thì cha mẹ của bé trẻ thơ này cũng như ông bà có tuổi thọ từ 60 trở lên không, thì trên nguyên tắc đó, hiếm khi có những đứa con bị yểu thọ, nhất là chết trong vòng vài tuổi đầu. Do vì cha mẹ và các con đó, có cùng một mẫu số nghiệp, cho nên đó, việc làm con trong một gia đình nào đó là một nhân duyên. Dĩ nhiên là nó có hai tình huống phổ biến xảy ra. Tình huống một á, là nhân duyên lành, nhân duyên thuận. Cho nên kể từ lúc đứa con đó được sinh ra trong gia đình á, thì cha mẹ hạnh phúc hơn, làm ăn thành công hơn, các thành viên ở trong gia đình trở thành là thuận hòa hơn. Đó là quý tử. Không nên hiểu quý tử theo nghĩa là đứa con mang lại sự giàu có. Quý đây là quý giá, tức mang lại các giá trị hạnh phúc, bình an, thuận hòa, đầm ấm, sum vầy. Cũng có trường hợp đứa con được sinh ra ở trong một gia đình, mặc dù hệ số nghiệp cũng có những sự tương thích theo một số chung, nhưng mà có những biệt nghiệp của đứa con so với cha mẹ đối lập nhau khá nhiều, thì dẫn đến tình trạng đó làm cho gia đình đó trở nên xáo trộn, bất hòa, không hạnh phúc, mà trong dân gian Phật giáo thường gọi đó là nghịch tử. Tức là đứa con có nhân duyên sự sống ngược hoàn toàn với nhân duyên sự sống của cha mẹ. Đứa con đó làm cho cha mẹ thất điên bát đảo, mất danh dự, tốn tài chính, rồi mất thời gian, thậm chí là tốn rất nhiều nước mắt, lận đận ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Cũng có trường hợp cha mẹ mắc nợ đứa con, làm cho đứa con đó giàu có quậy phá, bất hiếu, bất kính, làm những hành xử không phù hợp. Nhưng mà tình thương bao la cao cả của cha mẹ đó, cô không thể nào chối bỏ được. Nó như một hình thức đó, trả đi một cái gánh nợ, một cái gánh nghiệp nào đó ở trong một kiếp sống nào đó. để cho nó khép lại ở kiếp này. Cũng có trường hợp á, đứa con sanh ra trong một gia đình để trả nợ về những cái nghiệp ân tình mà mình đã thiếu, đã nợ trong những kiếp trước. Cho nên dầu cha mẹ không thương, ứng xử bất công, nhưng mà đứa con đó, đó sống vẫn một mực thảo hiếu, kính trên nhường dưới, và hy sinh thời gian, công sức, chất xám và tài chính của mình đó, để làm cho cha mẹ được hài lòng. Thì dầu là sinh ra từ bất kỳ nhân duyên thuận hay là nhân duyên nghịch như vừa nêu, thì việc làm cha mẹ và con của nhau đó là một nhân duyên. Bằng chế độ giáo dục của gia đình, nhất là chế độ giáo dục đó được gắn liền với giáo dục đạo đức được Đức Phật giảng dạy, thì các nhân duyên nghịch trong gia đình, dầu là cha mẹ nợ đứa con hay là đứa con nợ cha mẹ, cũng có thể chuyển thành sự hóa giải. Tức là cái nghiệp nợ đó sẽ khép lại, và gia đình đó sau khi nghiệp chuyển hóa này được thực hiện đó, thì vẫn trở thành hạnh phúc với các giá trị mà chúng ta do nỗ lực chân chính đúng phương pháp đạt được trong kiếp này. Cho nên đó, sinh ra trong bất cứ một gia đình nào, đừng nên mặc cảm tự ti tại sao tôi đã sinh ra trong gia đình đó, là bà con huyết thống của họ tộc đó, và nhất là những gia đình nghèo, những gia đình thuộc các giai cấp cùng đinh, cho thân phận của đứa con, của đứa cháu trong đó đó bị đánh giá rất thấp bởi cái quan niệm đó là định chế của xã hội, hoặc là bởi những cái quan niệm sai lầm của cuộc đời nói chung. Chúng ta phải quý trọng cái nguồn gốc xuất thân của mình, và đạo Phật thì không khích lệ bất cứ một hình thức phân định giá trị của người trên nền tảng của giai cấp. Vấn đề còn lại là nếu cha mẹ chúng ta thuộc những người không giàu có, công việc của những người con thảo cháu hiền là phải phấn đấu vượt qua cái nghiệp nghèo của cha mẹ mình để giải phóng cái khó khăn của chính mình, và quyết tâm giúp cho con của mình, tức là cháu của cha mẹ mình, có một tương lai tươi sáng hơn. Tất cả thuộc về sự phấn đấu, và điều đó được Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Những người kém năng lực và thiếu tinh thần tiến thủ đó, sẽ viện các lý do là do vì tôi sinh ra trong một xóm khu vực quá nghèo, gia đình tôi quá khó khăn, cha mẹ tôi đó không có đầy đủ các điều kiện để nuôi nấng tôi thành công. Đó là chúng ta chỉ biện hộ và đổ lỗi thôi. Đại đa số các triệu phú và tỷ phú trên cõi đời này đó đều xuất thân từ các gia đình nghèo, nhưng họ đã chuyển nghiệp đúng theo đạo Phật dạy, dầu họ có thể là Phật tử hay là những người theo các tôn giáo khác hoặc không có đạo. Cho nên mỗi thế hệ phải phấn đấu làm sao cho mình phải ngang bằng được hoặc là vượt trội hơn các thế hệ cha ông đi trước, theo cách thức mà người Việt Nam thường nói đó, con hơn cha mẹ là nhà có phúc. Như vậy, biến nhân duyên làm cha mẹ và con cái của nhau trong một gia đình đó trở thành một hội tụ lành. Để theo đó đó, sự đồng hành của chúng ta trong một gia đình đó mang lại hạnh phúc bình an cho mọi người. Điều hai, hướng dẫn các con làm đệ tử Phật từ nhỏ. Đây là điều mà Thầy nhắc nhở trong hàng trăm bài giảng suốt hai thập niên qua. Rất nhiều gia đình Phật tử tại Việt Nam và trên toàn cầu, trong đó đó, cha mẹ do không có thuần tín về đạo đã đánh mất cơ hội và tính trách nhiệm dẫn dắt con em trở thành đệ tử Phật từ thuở lên ba. Tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, tập tục bán khoáng con cho Phật vẫn đang còn hiện hành. Theo đó đó, đến tuổi lên ba thì cha mẹ và ông bà cùng với những người thân mang trái cây và hoa đi đến một ngôi chùa làng gần nhà mình nhất, nhờ thầy chủ trì hoặc sư cô trụ trì đó tiếp dẫn thông qua một lễ quy y ngắn gọn, để từ đó trở đi đó các cháu chính thức làm đệ tử Phật. Và theo tập tục đó đó, khi mà làm đệ tử Phật đó, thì đứa con đó, đứa cháu đó đó là con của Phật. Chứ Phật tử, chứ tử có nghĩa là con. Phật tử là con Phật, hay là đệ tử của Đức Phật. Thì cũng từ tập tục bán khoáng con cho Phật đó, nếu không trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, mà trong giai đoạn đầu đó, là không khích lệ đi theo tôn giáo, thì việc giữ gìn truyền thống đạo Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác trong mỗi một gia đình là rất cần thiết. Cho nên Thầy khuyên các bậc làm cha mẹ đề cao tính trách nhiệm là người dẫn dắt. Bởi vì trước tuổi 18, cha mẹ đó còn kiêm vai trò là người bảo hộ cho các con của mình. Giống như việc các nghệ nhân làm các cây cảnh bonsai phải làm từ lúc cây còn nhỏ, nhánh còn mềm, lá không nhiều. Nghệ nhân tạo ra tượng hình gì, về sau cây đó có hình tượng đó. Gần đây đó thì báo Giác Ngộ giới thiệu về một vườn cây đạt kỷ lục Việt Nam, vì nghệ nhân đã làm các cây sa la có hình thù trái tim, có 4 nhánh tượng trưng cho Tứ Thánh Đế, có 8 nhánh rất đẹp tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, có 6 nhánh tượng trưng cho 6 ba la mật, có 5 nhánh tượng trưng cho 5 năng lực lớn. Tức là lấy các thuật ngữ Phật học gắn liền với con số để tạo tượng hình cho các nhánh đó được hình thù rất là đáng trông đợi. Mà du khách khi có mặt ở tại vườn cây sa la này, không ai bỏ qua cơ hội chụp hình của mình bên các cây mang yếu tố biểu tượng, có được sự giải thích bằng các cái biển báo rất là thú vị. Từ nhỏ dẫn các cháu đến sinh hoạt như là búp sen từ bi tại chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy như là chiều hôm nay, Thầy tin chắc rằng là khi lớn lên đó, các con, các cháu của quý vị đó sẽ biết ơn quý vị trọn cả một kiếp người nhờ đặt vào quỹ đạo đúng. Sau nhiều tháng tác động của Covid-19 đó, thì chiều hôm nay đó khóa búp sen từ bi được khai giảng trở lại, song song với chương trình là khai giảng các lớp mầm non và tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác không rơi vào vùng đỏ của Covid-19. So với các tuần sinh hoạt trước khi có Covid-19 đó, thì chiều hôm nay đó chỉ có khoảng 150 cháu so với 450 cháu, tức là chiếm được 1/3 thôi. Một phần là do chùa thông báo chỉ trong vòng có 1 ngày rưỡi để nhắc nhở về cái lịch tu của chiều hôm nay, thầy tin rằng đó tuần sau và tuần sau nữa đó, số lượng tham gia sinh hoạt của các cháu mầm non thiếu nhi sẽ tiếp tục tăng và trở lại sinh hoạt bình thường như là những năm trước. Nếu các bạn có mặt vào chiều thứ bảy lúc 14 giờ tại chùa Giác Ngộ, quan sát các cháu mầm non và thiếu nhi sinh hoạt dưới sự dẫn dắt của các thầy và của các thầy cô Phật tử, thì quý vị sẽ nhận ra rằng là các cháu rất hạnh phúc, có thêm bạn bè mới, được học kỹ năng sống, giá trị sống, có tinh thần tự lập, tự lực, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp, có tinh thần kính trên nhường dưới. Học các kỹ năng sống thì giúp cho các cháu sống hạnh phúc hơn, sống có giá trị hơn, và vượt qua được các cơn nghiện, rồi có nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện phim ảnh, nghiện nghe nhạc, nghiện hưởng thụ nói chung. Cho nên mong sao đó các bậc cha mẹ thể hiện vai trò dẫn dắt này để cho con em của chúng ta có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Điều ba, mẹ là trung tâm hòa hợp trong gia đình. Mỗi người chúng ta với vai trò làm con đều được sinh ra từ mẹ và cha. Vai trò giáo dục con phần lớn nằm ở người mẹ. Mẹ cho sự sống suốt 10 tháng trong bụng, cho 3 năm sữa bú mớm, cho cả mười mấy năm dẫn dắt cấp sách đến trường, cho sự gần gũi, cho sự thương yêu, cho sự chăm sóc, cho sự tận tụy và hy sinh. Khi lớn lên chúng ta dễ dàng quên tất cả những điều này, vì nó diễn ra trong một cái giai đoạn mà tuổi chúng ta còn thơ, ý thức của chúng ta nó chưa có trưởng thành như là khi chúng ta đã lớn. Thử quan sát cái cách mà người mẹ thương đứa con bị dị tật bẩm sinh, ôm ấp chăm sóc dẫn dắt suốt cả một kiếp người, và cái cách mà khi cha mẹ đã trở thành những người già từ tuổi 70 trở lên, mất khả năng tự phục vụ cho mình, cần đến sự trợ giúp của con cháu, chúng ta sẽ thấy tình thương của người mẹ là bao la, đang khi đó sự hiếu thảo của đứa con dành cho cha mẹ già là có giới hạn. Thì đó là một điều rất là bạc bẽo. Ở vai trò làm mẹ, như thầy thường khuyên đó, các Phật tử nữ nên trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình ở trong nhà. Đừng đổ trách nhiệm đó cho nhà trường, vì thầy là một nhà giáo. Có rất nhiều các Phật tử làm nhà giáo biết rất rõ trong trường không dạy những thứ này, mặc dù đó, chúng ta mới phục hồi lại môn giáo dục công dân thay thế cho môn đạo đức học trước năm 1975. Thì các hướng dẫn cặn kẽ về đạo đức ứng xử trong các sách đó vẫn chưa đủ, vì người mẹ đó gần gũi con mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ. Muốn cho con em mình trở thành nhân cách như thế nào thì từ thở lọt lòng á, người mẹ thay vì cho con mình á game điện tử, các cái trò chơi điện tử, xem phim vân vân, thì hãy giảng dạy những điều đạo đức, những điều cao quý, trong đó đó có tình anh chị em ruột thịt. Người mẹ nào chăm sóc kỹ lưỡng
giáo dục kỹ lưỡng bằng cách phân chia đồng đều tình thương yêu và hướng dẫn các anh chị lớn chăm lo cho em út, rồi hướng dẫn các em nhỏ đó nể trọng anh chị lớn. Thì khi trưởng thành đó, thầy tin chắc rằng đó là tất cả các anh chị em đó trong một gia đình đó trở nên rất hòa thuận, thương yêu, sống đùm bọc, che chở, dìu dắt, nâng đỡ, hỗ trợ cho nhau trong cuộc đời. Cho nên chúng ta cần phải phát huy vai trò dẫn dắt đó. Người cha, người mẹ nào bận rộn, không dành thời gian nhiều cho con em sẽ dẫn đến tình trạng đó là các anh chị em trong nhà không gắn bó nhau từ nhỏ. Thì khi ở tuổi trưởng thành đó, các anh chị em đó gần như trở thành là những người xa lạ, là bà con huyết thống trên danh nghĩa thôi. Chẳng những không giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau, mà đôi lúc đó còn sanh nạnh với nhau, ăn thua đủ với nhau, phân bì với nhau, cuối cùng đó, gia đình đó đổ nát. Các khu lao động nghèo, người mẹ đó phải lam lũ, thời gian dành cho các con không nhiều. Cho khi lớn lên đó, các thành viên trong gia đình đó hiếm khi có được cái tinh thần tương thân tương ái như là tay chân trên cùng một cơ thể. Và tương tự trong một ngôi chùa, nếu vị thầy bổn sư không dành thời gian để hướng dẫn các đệ tử mình sống tình huynh đệ, nghĩa đồng môn, thì khi lớn lên đó, các vị xuất gia đó cũng rất khó có thể thành công trong các Phật sự, và có thể phát sinh ra cái thói quen đó là đặt nặng cái tính cá nhân, tính cá tôi. Cái đó đó Phật giáo gọi đó là ích kỷ. Như vậy là dầu là trong gia đình của người thế tục hay là trong môi trường của một ngôi chùa, cha mẹ cũng giống như là bậc thầy tâm linh cần phải uốn nắn làm sao cho các anh chị em thương nhau từ nhỏ, tức là phải dẫn dắt từng hành động cụ thể. Ví dụ như là trên một mâm cơm đó, đứa em út á, nó dành thức ăn trong một dĩa ăn có bốn miếng đó thôi, một mâm có bốn người ngồi mà nó ăn hai cái thì một người trong ba người còn lại mất cơ hội ăn cái phần đó. Thế đó là cái phần ham ăn, mà ham ăn là một cái tính tranh giành. Tính tranh giành này nếu không được giáo dục thì khi lớn lên á, việc tranh giành với tha nhân theo cái nghĩa tiêu cực dễ dàng phát sinh. Cho nên người mẹ phải dạy trên dĩa hay là trong cái chén có bốn phần ăn thì mỗi người chỉ nên ăn một phần thôi, để ba người còn lại cũng có cơ hội đồng đều như thế. Thì tự động đứa con có tinh thần thảo ăn, và đây là tinh thần hòa hợp đoàn kết, biết chia sẻ, biết chăm sóc. Và cha mẹ đó cần phải gấp thức ăn cho con của mình đó, để nhắc nhở rằng là đây là sự quan tâm, đây là sự chăm sóc. Rồi người anh, người chị cũng phải thảo ăn và gấp thức ăn nhiều cho em của mình. Thì tự động những đứa em á, nó có được cái sự cảm kích rằng là mình được thương, mình được quý trọng, mình được dắt dìu, mình được nâng đỡ. Nó cũng bắt đầu thể hiện cái sự tôn kính đối với anh chị trong nhà. Tất cả những cái giáo dục đó đó, người mẹ có cơ hội làm tốt nhất, và dĩ nhiên là tốt hơn nhiều so với người cha. Cho nên có bận rộn với việc làm giàu hay là mưu sinh lam lũ thì các bà mẹ nên nhớ vai trò đó để giúp cho tất cả các con của mình, dù là hai thành viên hay là ba thành viên, không bao giờ có tâm ganh tị sanh nạnh với nhau, mà giúp đỡ nhau. Sau này lớn lên khi lập nghiệp thì thường nó làm cùng một nghề, để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ để tạo ra sức mạnh. Cũng giống như một bó đũa,
Nếu để thì cả một lực sĩ đó có bẻ cũng không gãy. Còn nếu như từ chiếc lỗ này nó tách rời ra đó thì dầu là một trẻ em bẻ gãy hết. Điều 4, dạy con về tự lực và tha lực. Những người cực đoan đề cao tự lực và phủ định các hình thức tha lực tích cực. Khái niệm tha lực tích cực mà thầy sử dụng đó không phải là các phép màu từ Thượng Đế, các thần linh theo các tôn giáo khác, hay là từ Đức Phật, các Bồ Tát, các Thánh Tăng theo Phật giáo. Mà tha lực ở đây được hiểu là những trợ giúp tích cực, có giá trị, đúng tình huống, đúng thời điểm, đúng người, để cho một người đó chưa đủ sức trưởng thành hoặc là vững vàng trong một lĩnh vực nào đó có thể nương vào sự trợ giúp tích cực đó để trở nên thành công, hoặc là ở trạng thái thành công ít được trợ giúp tích cực để trở thành thành công lớn hơn, thành công nhiều hơn, thành công bền vững hơn. Các trợ giúp đó bao gồm kinh nghiệm, nguồn tài chính căn bản, những sự hiểu biết, kỹ năng cũng như là phương pháp. Khi chúng ta tiếp nhận sự truyền thụ không giấu nghề đó từ cha mẹ của mình thì chắc chắn là mình sẽ rút ngắn được một cái khoảng thời gian, cộng với cái sự phấn đấu của bản thân, thông minh của bản thân và những cái kinh nghiệm bản thân nữa, thì chúng ta sẽ chắc chắn là thành công tối thiểu là tương đương với cha mẹ, khá hơn chút xíu là thành công lớn hơn cha mẹ mình nhiều lần. Người thông minh đó không nên chối bỏ các trợ giúp tích cực đó. Cái đó được gọi là tha lực tích cực. Mà muốn như vậy thì phải vượt qua được bệnh tự ái, bệnh cao ngạo, bệnh đánh giá về mình quá lớn, quá nhiều, vượt qua cái năng lực thực tế mà mình có thể có trong đời. Còn về phương diện tự lực đó, thì người mẹ cần phải dạy con mình đó, làm quen với thói quen tự làm cho chính các cháu. Thì trong khóa học, khóa tu Búp Sen Từ Bi đó, nhất là cái quyển Mẫu Giáo, thì làm tất cả 196 bài thơ. Mỗi một bài thơ là một tình huống sống, tình huống giao tiếp. Từ lúc sáng sớm thức dậy ở trên giường cho đến vệ sinh cá nhân, tập thể dục, mặc quần áo, ăn cơm, đi học, giao tiếp với người thân, cha mẹ, ông bè, ông bà, anh chị em, bà con làng xóm, rồi đi qua đường, đi đến những nơi lạ, hoặc khi ở nhà một mình có người đã đến, tất cả đều là những kỹ năng cần được hướng dẫn. Tự thân của các cháu không thể tự biết được những thứ này, cho nên á, rất mong các bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, nhận cái quyển Em Làm Con Ngoan Trò Giỏi của thầy, có hình minh họa rất là ấn tượng với bốn hệ ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, để giúp cho con em mình đó trưởng thành, tính tự lực và không dựa dẫm vào cha mẹ, không ỷ lại vào cha mẹ, không lợi dụng lòng tốt của cha mẹ. Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống rộng rãi quyển nêu trên cùng với 13 quyển Đạo Đức Phật Giáo thành một bộ 14 tập, thích ứng với từ lớp 1 cho đến lớp 12. rất cần thiết cho việc dạy kỹ năng sống và giá trị sống. Quý vị sẽ rất khó tìm thấy những cái tài liệu này trong cộng đồng Phật giáo, không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Dĩ nhiên là ngôn ngữ ở trong các tập sách đó nó còn hơi cao. Ngoài cái quyển Em làm con quan trò giỏi thì ngôn ngữ rất là gần. Cái quyển còn lại vì thầy trích dẫn nguyên văn kinh và nguyên văn từ trong các sách, vì đó là vấn đề tác quyền, để tôn trọng khi mình trích dẫn thì không được sửa chữa thay đổi. Cho nên có những cái khái niệm nó hơi cao, hơi mới, hơi khó hiểu đối với các cháu. Tuy nhiên đó, trong thời gian qua đó, các thầy cô giáo Phật tử của chùa Giác Ngộ theo hướng dẫn của thầy đã làm thành công được 70% các cái slide, tức là cái phần chiếu ở trên màn ảnh. Quý vị có thể xem, trong vòng một vài tuần nữa thầy sẽ cho phổ biến trên trang web để quý vị có thể download về tham khảo, và mình có thể xem trước tài liệu đó tại nhà khi các cháu trước khi đến chùa Giác Ngộ tu học vào chiều thứ bảy từ 3 tuổi đến 12 tuổi, vào chiều chủ nhật từ 13 tuổi trở đi. Thì khi các cháu từ nhỏ có thói quen tự lập, như là biết lau nhà, biết quét dọn, biết rửa chén, biết phụ giúp cha mẹ, thì các cháu sẽ thương kính cha mẹ hơn. Và khi lớn lên các cháu ít khi làm phá của lắm, bởi vì nó tự nỗ lực nó làm từ hồi nhỏ. Đừng sợ làm như thế con em mình mất thời gian, không có đâu. Cái đó là làm cho cha mẹ và con cháu gắn kết với nhau trong một gia đình. Và đó cũng là cách để hiếu thảo. Thì sau này khi lớn lên đó, các cháu sẽ biết cách để hướng dẫn con của các cháu trở thành là những người con ngoan trò giỏi. Còn cha mẹ thương con á, đừng nên cho chơi game điện tử, internet, rồi coi TV. Phải chọn lựa các chương trình mang tính giáo dục cao, mà mỗi ngày giải trí đó đối với trẻ em á, nhiều nhất á, 1.5 tiếng đối với mầm non và thiếu nhi, 2 tiếng đối với thanh thiếu niên, nhiều hơn gọi là nghiện. Và tuyệt đối đừng cho các cháu chơi điện thoại thông minh. Muốn các cháu học giỏi, có tinh thần tự lập thì phải xa lánh các phương tiện thông minh, vì các cháu sẽ trở nên lười biếng, chỉ sử dụng những cái thành quả và sản phẩm đã được làm sẵn. Nó yếu đi cái phần động não. Cho nên muốn học giỏi thì phải hạn chế cái giải trí nghe nhìn. Quý vị nghe có vẻ như hơi phản cảm mà, nhưng đó là sự thật. Thầy rút kinh nghiệm từ bản thân thầy khi đi du học ở bên Ấn Độ suốt 7.5 năm, mặc dù lúc đó thầy đã là trụ trì chùa Giác Ngộ rồi, thầy không hề mua điện thoại di động, cho đến lúc về Việt Nam mới bắt đầu mua điện thoại di động để liên lạc các Phật sự, cũng không sử dụng máy lạnh ở trong phòng. Xe đó chạy thì xe thầy mua xe mobile, $150 thôi. Tiết kiệm tối đa cái số tiền ít ỏi còn lại để mình mua sách. Và trong phòng không hề có tivi. Đừng có sợ không có coi tivi, không nghe radio, đầu mình không có thông minh. Chúng ta nghe chừng 15 phút, 20 phút thôi. Thì trong cái ký túc xá tại Ấn Độ đó, nó mở cửa cái phòng giải trí đó, nó theo giờ. Sáng mơ đó là từ 5 giờ cho đến 7 giờ. Còn chiều tối đó thì từ 7 giờ cho đến 9 giờ đóng cửa lại. Thì nếu mình muốn giải trí xem sách báo thì mình vào đó xem miễn phí, đâu phải tốn tiền đâu. Mình xem những gì cần thiết thôi, chứ mình đâu phải là lãnh tụ quốc gia đâu, mình phải biết hết tất cả mọi thứ. Hay là những nhà chính trị, như nhà kinh tế, biết những cái lĩnh vực chuyên môn. Mình là học sinh, là sinh viên, chỉ cần biết 15 cho đến 20 phút, 30 phút tin tức là đã quá dư thừa rồi. Càng đọc nhiều càng rối trí rồi.
Điều năm, hướng dẫn con em kiến thức nghề nghiệp. Học ở trường lớp á, thì chúng ta chủ yếu là có kiến thức bằng cấp. Học sinh á, chia làm ba nhóm: nhóm học giỏi, nhóm học khá, nhóm học trung bình. Còn nhóm thứ tư á, là nhóm học kém. Thì hiếm khi con em mình rơi vào cái nhóm học kém. Nếu mỗi ngày có học bài thì không thể nào kém được, không thể nào bị rớt được. Có điều là không có giỏi thôi, vì có thể là thiếu phương pháp học, thiếu sự chỉ dẫn. Do đó đó, ngoài kiến thức trường lớp, ở tuổi 13-14, người mẹ đó nên tư vấn nghề nghiệp cho con của mình, giới thiệu gợi ý cho các cháu hiểu từ từ, nắm bắt từ từ. Đừng xem rằng việc đó là quá sớm. Trong nền giáo dục tại châu Âu đó, sau lớp 9, các quốc gia này có khuynh hướng đó cho tất cả các học sinh hai lựa chọn. Thứ nhất là học để hoàn tất lớp 12. Thứ hai đó là chọn nghề. Nhưng mà cái hay của các nước châu Âu ở chỗ đó là ở từ lớp 12 trở đi, bao gồm á, cử nhân, thạc sĩ, thì người chọn lựa học nghề, tức là kết thúc cái việc học chữ ra làm nghề, thì song song đó cũng phải học một số cái chứng chỉ nhất định, để sau đó nếu sau này khi lớn lên lập nghiệp, làm nghề mà không thành công, muốn quay trở lại con đường học thì không phải học lại từ đầu nữa, mà chỉ học bổ sung một số môn thôi là có thể có được cái bằng tương đương với cử nhân. Thì đó là nền giáo dục và lựa chọn rất là hay, là bởi vì có nhiều cháu hạt giống kiến thức nó không có nhiều ở những kiếp trước, nhưng kiếp này nó học thì nó ngán, nó chán, nó muốn bỏ cuộc, nó đưa đủ lý do để không học nữa. Còn có nhiều người hạt giống kiến thức nó nhiều, học một biết 10, thậm chí không học cũng biết, thì nỗ lực không cần nhiều mà thành quả vẫn rất là cao. Cho nên cha mẹ cần phải tư vấn, nếu cha mẹ thành công trong một lĩnh vực ABC nào đó, thì mình giải thích bằng cái ngôn ngữ đề thường những cái tầm quan trọng của nghề đó, để giúp cho mình có được cái cơ hội làm giàu. Và nhất là các nghề không có doanh nghiệp xấu, như nghề sản xuất buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề đồ tể với các loại gia súc, nghề cờ bạc, nghề buôn bán và tàn trữ các loại độc dược. Ngoài 6 nghề tiêu cực nêu trên, các nghề còn lại được luật pháp cho phép đó, thì cha mẹ và nhất là người mẹ đó cần phải tư vấn cho con em của mình, để con em mình đó có được những cái hiểu biết từ nhỏ về lĩnh vực đó. Vì sau này khi lớn lên đó, thì con em mình có cơ hội gắn kết với cái nghề của mình nhiều hơn, như là nghề đó là nghề thành công, có một tương lai tươi sáng. Ngoài cái việc làm giàu, vẫn còn thời gian để sống hạnh phúc cho mình và cho các thành viên trong gia đình. Kiến thức thông minh ở tại trường lớp đó, chưa chắc đã thành công khi lập nghiệp ngoài đời. Có nhiều người rất giỏi, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, cử nhân thương mại, cử nhân quản trị, nhưng mà khi ra lập nghiệp đó, toàn là thất bại không. Không có bao nhiêu người được thành công, là bởi vì không có kiến thức kinh nghiệm. Có nhiều cái nội dung môn học ở trong các trường học, từ lớp 1 cho đến tiến sĩ, hoàn toàn không có chỗ ứng dụng ở trong thực tiễn. Có thể nói là 80% cái nguồn kiến thức được giảng dạy trong các trường lớp không xài được trong trong đời sống thực tế. Nhưng mà tại sao vẫn dạy? Bởi vì giúp cho chúng ta có kiến thức bao quát, để sau này đó, khi mình muốn đi sâu vào một lĩnh vực nào đó, mình có thể trở thành chuyên môn mà vẫn có cái kiến thức liên ngành, đa ngành,
trong mối quan hệ mà Đức Phật gọi đó là tương quan hay là duyên khởi. Cái kết cấu chương trình như thế đó hoàn toàn không có sai. Như vậy là chỉ có khoảng 15% kiến thức trong lĩnh vực mà chúng ta chọn lựa và theo đuổi đó hữu dụng trong đời sống thực tiễn thôi. Cho nên nếu như cha mẹ không truyền rao kiến thức nghề và kiến thức kinh nghiệm đó, thì con em dầu có đỗ đạt cao bằng cấp lớn, ra ngoài cũng không biết cách làm ăn. Dân gian nó trải qua nhiều thế hệ đó, có câu đó, phi thương bất phú, không làm kinh doanh thì không thể giàu có được. Còn làm các nghề văn phòng đó, thì lương căn bản thôi, lương ổn định, như là làm công nhân của các công ty thuộc nhà nước thì cái cơ hội bị sa thải ít lắm. Còn các cái công ty tư nhân, tập đoàn tư nhân đó, thì mức độ sa thải rất là cao. Nếu mình không có sáng tạo, không có cam kết, là không có thành quả, không có hiệu quả, không có hiệu suất. Thì những người ít phấn đấu đó, hay là thích sự bình ổn đó, thì thường chọn các công ty nhà nước lương bổng ổn định, nhưng mà không thể làm giàu được. Như vậy kiến thức nghề và kiến thức kinh nghiệm mới giúp cho các con của mình đó trưởng thành và thành công. Tại vì các cháu nó thích gì nó học cái đó. Giữa cái sở thích và sở trường chưa chắc là ăn khớp với nhau. Giữa cái sở thích và cái lập nghiệp thực tế đó chưa chắc là ăn khớp với nhau. Mà nếu không có cái sự định hướng dẫn dắt khéo léo của người mẹ và người cha đó, thì con em chúng ta phải tự bê. Dĩ nhiên cũng có những đứa con đó tính khí nó rất là ương ngạnh, nó thích cái gì để tự quyết cái đó thôi, không chịu nghe theo lời khuyên. Mặc dù cha mẹ có đủ kinh nghiệm, có đủ kiến thức, có đủ sự hiểu biết để dẫn dắt sự thành công, và thậm chí là đã dẫn dắt thành công cho nhiều người đó, nhưng mà có nhiều đứa con cũng không nghe theo. Cái đó là do vì từ hồi nhỏ, nhất là ở cái tuổi tiểu học đó, các cháu dễ nghe, dễ sai, dễ bảo, dễ vâng lời, dễ tuân phục. Mà mình bỏ qua những cái giai đoạn, những cái năm tháng đó, thì khi lớn lên các cháu nó quen với cái thói tự do, thì việc dẫn dắt uốn nắn đó sẽ rất là khó thành công. Điều 5, hướng dẫn con em vượt qua thói ích kỷ. Trong kho tàng tâm thức của người phàm, các hạt giống tiêu cực á, chiếm đại đa số so với các hạt giống tích cực. Các hạt giống tiêu cực nó gồm có tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Tham lam làm cho con người trở nên ích kỷ. Tham lam làm cho con người chỉ biết quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Lòng giận dữ cũng có thể làm cho con người trở nên ganh tị và hẹp hòi. Và sự si mê đó làm cho con người ta bị chìm đắm trong cái chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn là tinh thần tập thể, tinh thần lợi ích vì cộng đồng. Một người có kiến thức, có hiểu biết mà có cái tâm ích kỷ đó thì không lợi ích gì cho ai. Nếu có lợi ích thì cũng không có lợi ích cho nhiều người. Cái thể hiện của ích kỷ là gì? Không thích tham gia, không thích tình nguyện, không thích xung phong, không thích dấn thân. Nó có thể được núp bóng dưới nhiều hình thức rất là vi tế. Tức là mình không thích làm phiền ai và cũng không muốn ai làm phiền mình. Cũng nhẹ, nhỏ nhẹ, dễ thương, đàng hoàng, lịch sự, lễ phép. Nhưng mà người đó không hề có những hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng. Cho nên từ nhỏ, nếu các bậc cha mẹ không cho con em mình tham gia vào các sinh hoạt tập thể, sinh hoạt không ít, nhất là làm công quả tại chùa, thì các cháu khi lớn lên các cháu chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình là trên hết thôi. tham gia vào cái gì đó, luôn luôn đặt bằng căn là tôi đạt được cái gì, lợi ích gì, danh tiếng gì ở trong cái công việc này, phận sự này, trách nhiệm này, vai vế này. Những người đó đặt vấn đề cho bất cứ cái gì mình tham gia như hướng điều trên đó thì không thể có được những đóng góp lớn. Cho nên với vai trò làm mẹ thì thầy khuyên quý bà đó lưu ý về cái sự khác nhau giữa cái tâm ích kỷ và cái tâm vị tha. Tâm ích kỷ đó nó trở thành là ốc đảo hóa, biết lo cho mình thôi, co cụm cho bản thân mình thôi, rộng hơn chút xíu nữa là cho gia đình mình. Còn cái tâm vị tha đó là hướng ra, nó là một phần ứng dụng của tâm từ bi. Tâm từ bi đó để làm cho chúng ta đạt được hai cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là mục đích sống, thứ hai đó là lý tưởng sống. Mục đích sống thì cần phải nỗ lực học đến nơi đến chốn, có kinh nghiệm để lập nghiệp thành công. Lập nghiệp thành công có nghĩa là khi mình tốt nghiệp cử nhân ở tuổi trung bình là 21 đến 22, quý vị tham gia vào một cái nghiệp nào đó thì trong vòng vài tháng là mình có thể tự lo cuộc sống cho chính mình. Vài năm sau đó, ngoài cái tự lo, mình có thể làm giàu và mình có thể chích một phần lương mỏng của mình để hiếu kính với cha mẹ, để đền ơn đáp nghĩa. Còn nếu như mình lập nghiệp 5 năm, 10 năm mà tiền không có dư, thậm chí còn phải tiếp tục xin tiền của cha mẹ, biết là dở, là kém. Nó chỉ là kiến thức lý thuyết, không có kiến thức thực tiễn. Bên cạnh việc đạt được mục đích sống mà chủ yếu là giải quyết cho vấn nạn cơm áo gạo tiền, thì các bà mẹ Phật tử đó cần phải dẫn dắt con em của mình đó nuôi lớn tâm từ bi, vì tha nhân, vì cộng đồng. Cái đó được gọi là lý tưởng sống. Mở tâm mình ra tham gia làm các việc. Ví dụ như ở chùa Giác Ngộ, kể từ khi quỹ Đạo Phật ngày nay được thành lập vào năm 2013, chúng ta có rất nhiều các phụng sự viên. Ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay đó không phải là chỉ tay đâm ngón mà cũng tham gia làm, làm rất là năng động, bỏ thời gian công sức chất xám làm việc cho chùa Giác Ngộ cũng như là việc của gia đình mình hay là bản thân mình, thậm chí còn nhiều hơn, đó là vì tha nhân. Còn các phụng sự viên của chùa Giác Ngộ, điều kiện tài chính kinh tế không có nhiều, họ đóng góp bằng chất xám, làm tham gia làm thầy cô giáo trong các cái chương trình tu học của chùa. Còn những người không có năng khiếu về kiến thức đó, thì họ bỏ công sức ra để làm các cái công việc như là hậu cần, rồi trang trí, rồi dọn dẹp, rồi làm bếp để phục vụ cho khóa tu, làm tất cả những cái việc nặng nhọc để giúp cho cộng đồng đến với chùa đó được thuận lợi trong việc học Phật và tu Phật. Các bậc cha mẹ nên khuyên và dẫn dắt, và bản thân của mình cũng phải làm gương việc đó. Rồi đến chùa mình làm công quả, dẫn con em đi theo, hướng dẫn con em mình cái cách làm, thì các cháu quen từ nhỏ. Nhưng mà cái thời gian cuối tuần, thay vì đó là nghiện phim ảnh hay là nghiện đi chơi, thì các cháu được đi đến chùa, được tham gia các việc công ích, những việc cộng đồng. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta có rất nhiều các Phật sự, và phần lớn các Phật sự diễn ra hàng ngày. Đến những lúc mà có nhiều Phật sự lớn đó, các Phật sự tới đây làm việc khi đến 11, 12 giờ khuya mới đi về, và làm không hề mệt mỏi. Và tăng đoàn cũng thế. Một số công việc đó, thì ban lãnh chúng phân công cho các thành viên tăng đoàn cùng làm. Mình chỉ có làm việc đó là sau này mình mới biết cách hướng dẫn việc. Chứ nếu mình chỉ lo tu không mà không làm việc gì hết đó, thì cái kiến thức quản trị không có. Về sau này khi có những cái vai trò gánh vác cho một ngôi chùa, hay là cho giáo hội chúng ta không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm thành công ở mức độ lớn. Do đó phải giáo dục tâm vị tha cho con em, mà người mẹ với bản năng tình thương có thể biến tình thương đó trở thành là lòng từ bi. Tình thương có thể là vị kỷ, có thể là mũi lòng, có thể là do cảm xúc chi phối, nhưng mà từ bi thì phải do trí tuệ dẫn dắt. Cho nên là tất cả những cái dấn thân đó, nó vượt lên trên cái sự ganh tị, vượt lên trên đó cái quyền lệ và các lợi ích cá nhân, vượt qua được lợi ích nhóm để hướng đến lợi ích cộng đồng. Và điều này nó sẽ giúp cho con em chúng ta đó trở thành những người hữu ích và có giá trị cho cuộc đời. Điều cuối cùng, lối sống tích cực của người mẹ đặt nền tảng hạnh phúc cho các con. Trong suốt 20 năm hành đạo kể từ lúc trở về từ Ấn Độ đó, thầy tiếp xúc với rất nhiều các thành phần xã hội, người Việt và người nước ngoài khác nhau. Có nhiều bà mẹ rất khéo léo. Khi có điều gì đó bất hòa với chồng thì người mẹ và người cha đó đó không hề thể hiện trước mặt các con, để các con vẫn sống hạnh phúc khi thấy cha mẹ hòa hợp thương yêu lẫn nhau. Có một cặp vợ chồng đến nhờ thầy tư vấn, vợ làm giáo viên và chồng làm tài xế xe bus cao cấp. Và hai bên đều có những cố chấp nhất định, mà không có bên nào muốn sẵn lòng mở ra trước cho bên còn lại. Nhưng mà hai bên cam kết với nhau đó, trước mặt các con thì họ phải đóng một cái vai rất là hoàn hảo, hạnh phúc cho các con thấy. Nhưng mà khi các con rời khỏi nhà đi học hay đi làm thì vợ chồng đó mà nay lấy sống không có quan tâm nhau, không có can thiệp công việc của nhau. Và thầy rất là ngạc nhiên khi cặp vợ chồng này đó đã sống như thế 10 năm mà các con không phát hiện cái khéo như vậy. Rồi tới từ vấn đề để xin lời khuyên ly dị thầy mới hiểu cái tâm lý. Khi đã đến gặp thầy thì họ cũng đã khởi lên một cái niềm hy vọng để vượt qua cái khó khăn đó. Chứ nếu mà ly dị thì họ đâu cần phải đến gặp thầy đâu. Cho nên miệng thì nói ly dị, nhưng mà trong tâm á, thì muốn gắn kết. Thầy mới yêu cầu đó, mỗi bên chia sẻ cái khó chịu nhất của người chồng đối với vợ mình là cái gì, liệt ra 5 thứ. Và tương tự thì yêu cầu bà vợ đó liệt ra 5 thứ mà bà ấy gọi là tức đến càng cổ, ứa gan khó chịu đối với chồng của mình là cái gì. Khi nêu ra đó, thầy mới phân tích góp ý, mỗi bên phải khắc phục, phải vượt qua những yếu kém của bản thân và không nên cố chấp, hỷ xả bao dung. Thì giờ này đó, cặp gia đình đó không còn ly dị nữa, sống rất là hạnh phúc. Dĩ nhiên không phải là tư vấn nào cũng thành công nha quý vị, nó còn là nhân duyên nữa. Nhiều khi giờ mình hướng dẫn đúng mà đương sự trong câu chuyện không vượt qua được cái tôi của mình, tự ái cao, xúc cảm nhiều, cường điệu quá, quan trọng quá, thì dù họ có nỗ lực nhưng rồi họ cũng quay về cái vết xe cũ, ngựa theo đường cũ là. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Cái quan trọng là chúng ta tìm ra được phương pháp đúng, và đi theo phương pháp đúng thì tự động có thành công. Cho nên muốn cho con em mình có được cái chất liệu hạnh phúc, và là hạnh phúc với chất lượng cao đó, thì bản thân của người mẹ phải là người có được hạnh phúc trước nhất. Muốn như vậy thì người mẹ đừng có than vãn. Ví dụ bây giờ mình lam lũ, mình khổ cực, có than vãn cũng đâu giải quyết được cái gì. Mà các đứa con nó nghe mình than vãn nhiều quá, nó mệt lắm. Nó mệt. Cho nên mình không có than vãn, tập buông xả đó. Lúc nào cũng phải nở nụ cười vui tươi, Cái đó là hạnh phúc do tự mình chế tác làm ra, chứ không ai ban tặng cho mình. Nó phải giàu mới là hạnh phúc. Hạnh phúc không nên đánh đồng với sự sở hữu vật chất, sự sở hữu quyền lực, sự sở hữu danh tiếng, sự sở hữu về vị thế xã hội. Dĩ nhiên là những phương diện đó nó làm cho chúng ta nó dễ được hạnh phúc giác quan hơn, nhưng nó không phải là bản chất hạnh phúc. Còn bản chất hạnh phúc và theo Đức Phật vẫn là đời sống đạo đức chuẩn mực, hài lòng với những gì mình đã nỗ lực chân chính mà đạt được, thì biết thực tập đó, vượt qua tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi biết mở tâm đó, vì tha nhân, tham gia làm Phật sự công quả, xu phong tình nguyện, không ganh tị, vượt qua các thói hư tật xấu, thì cái đó nó tạo ra những cái chất lượng hạnh phúc. Thì bản thân của người mẹ và người cha phải gương mẫu về vấn đề này. Ví dụ mình muốn con mình không đánh bài cờ bạc, mà bản thân mình là còn ở sòng bạc làm sao dạy? Còn bản thân mình đụng chút xíu là khóc sướt mướt như là nước mắt cá sấu, tức là dễ mũi lòng, không làm chủ được cái cảm xúc, thì làm sao là khuyên con mình trở nên bản lĩnh và có cái thói quen chịu được tích cực trước các nghịch cảnh. Mình muốn có hạnh phúc, đơn giản nhất là đến thực tập Phật, Phật Pháp mà. Học Phật Pháp rồi tu theo lời Phật dạy, thì tự động hạnh phúc đó nó tỏ ra xung quanh chúng ta, và người thân có thể cảm nhận được cái sự thay đổi tích cực từ lúc chúng ta làm Phật tử. Còn nếu quý vị chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thì thầy gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa, không có khác gì, không có tiến bộ hơn gì so với tín đồ của các tôn giáo khác. Còn Phật tử trong chùa theo cái nghĩa đen á, thấy không? Mà còn là nghĩa bóng là gì? Tức là người có thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, để chúng ta bớt đi tâm tham, bớt đi cái sự sân hận, bớt đi sự si mê, bớt đi sự cố chấp, bớt đi tính ích kỷ, bớt đi cái tính ganh tị hơn thua, bớt đi cái tính là lúc nào cũng xem mình là quan trọng, thì tăng cường những phẩm chất tâm đối lập lại, thì chúng ta sẽ trở thành là người trải nghiệm hạnh phúc rất là thường xuyên. Mà người có hạnh phúc mới có thể hiến tặng và giúp cho người khác trải nghiệm được hạnh phúc tương tự. Thầy chân thành cảm ơn tăng đoàn và các quý Phật tử đã có mặt trong đêm hôm nay tưởng niệm 10 năm ngày mất của mẹ thầy Sayuni Thích Nữ Chân Huyền, sinh năm 1932. Và ngày mai đó là khóa tu tuần ngàn lạc dành cho trung niên và lão niên. Nếu quý vị theo dõi chương trình này thì mong quý vị ngày mai có mặt tại chùa. Thì chương trình bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, và rất mong quý vị đi đông đủ, đi đông đủ. Sau nhiều tháng ngừng bởi Covid-19 đó, chúng ta bị mất cái đà, phải hoan hỷ có mặt trở lại. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 330 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.